Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng Chủ nhật ngày 16 tháng 8, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ Chủ nhật thứ 20 thường niên 5B và sau đó là mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ.
Hôm nay, 16 tháng 8, Chủ nhật thứ 20 mùa thường 5B, Thánh Vịnh tuần thứ tư, giáo huấn số 38, những liên hệ với các giáo hội. Ta phải tạ ơn Chúa quan phòng vì mọi biến cố minh chứng nhiều tiến bộ trên con đường tìm hợp nhất. Bên cạnh đối thoại thần học, có thể nhắc tới cách chính đáng nhiều hình thức gặp gỡ khác, việc cầu nguyện chung và sự hợp tác thực tế. Đức Phaolô Đệ Lục đã giúp đẩy mạnh tiến trình này bằng việc Ngài thăm trụ sở Hội đồng Đại kết các giáo hội tại Geneva ngày 10 tháng 6 năm 1969, và nhiều cuộc gặp gỡ với đại diện các giáo hội và cộng đoàn giáo hội. Những tiếp xúc này góp phần đắc lực cho việc cải thiện sự hiểu biết lẫn nhau và làm gia tăng tình huynh đệ. Trong thời gian gián giỏi trên ngôi giáo hoàng, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhất đã biểu lộ ý muốn theo đuổi con đường này. Chúa đã ban cho tôi, Gioan Phaolô Đệ Nhị, được hành động theo chiều hướng ấy. Ngoài những lần gặp gỡ đại kết quan trọng tại Roma, một phần đáng kể những chuyến viếng thăm mục vụ của tôi được cống hiến cho chứng từ ủng hộ sự hợp nhất các Kitô hữu. Một số trong những cuộc hành trình của tôi còn biểu lộ sự ưu tiên đại kết, nhất là trong những nước mà cộng đoàn Công giáo chỉ là thiểu số, sánh với những giáo phái từ cải cách phát sinh, hoặc trong những nước mà các giáo phái này lại là phần đáng kể trong các tín hữu Đức Kitô. Điều này đúng nhất là đối với các nước Âu Châu, nơi phát sinh những chia rẽ, và đối với Bắc Mỹ. Về điểm này, tuy không muốn đánh giá thấp những cuộc viếng thăm khác, phải quan tâm đặc biệt tới những lần viếng thăm trên lục địa châu Âu, đã đưa tôi tới Đức hai lần vào tháng 11 năm 1980 và tháng 4, tháng 5 năm 1987. Cuộc viếng thăm trong Vương quốc Hợp nhất, tức nước Anh, Scotland và xứ Gan vào tháng 5 tháng 6 năm 1982. Ở Thụy Sĩ tháng 6 năm 1984. Trong các nước Bắc Âu, Phần Lan, Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch và đảo quốc Ireland. Những nơi tôi đã tới vào tháng 6 năm 1989. Trong niềm hân hoan và sự kính trọng lẫn nhau, trong tình liên đới Kitô giáo và sự cầu nguyện, tôi đã gặp rất nhiều anh em, tất cả đều dấn thân đi tìm lòng trung thành với tin mừng. Đối với tôi, nhận định này là một nguồn khích lệ lớn. Chúng tôi đã có kinh nghiệm về sự hiện diện của Chúa giữa chúng tôi. Trích thông điệp về đại kết của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, ngày 25 tháng 5 năm 1995, các số 71 và 72. 17 tháng 8, thứ hai, tuần thứ 20 mùa thường. 18 thứ ba, tuần thứ 20 mùa thường. 19 thứ tư, Thánh Gioan LD linh mục. 20 thứ năm, Thánh Bernardo viện phụ tiến sĩ hội thánh lễ nhớ. 21 thứ sáu, Thánh Pio X giáo hoàng lễ nhớ. 22 tháng 8 thứ bảy, Đức Maria Nữ Vương lễ nhớ. 23 tháng 8, Chủ nhật thứ 21 mùa thường 5B, Thánh Vịnh tuần thứ nhất.
Vừa rồi là lịch phụng vụ. Giờ đây, kính mời quý vị cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ Chủ nhật thứ 20 thường niên 5B.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dần đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an như thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng, lạy con một Thiên Chúa. Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hầu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa dành muôn ân huệ thiêng liêng cho những người mến Chúa. Xin đổ tràn tình yêu nồng nhiệt xuống tâm hồn chúng con, giúp chúng con một niềm mến Chúa trong mọi sự và hơn mọi loài, hầu được hưởng gia nghiệp Chúa hứa là gia nghiệp cao quý hơn những gì lòng người dám ước mong. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Phương Ngôn,
Sự khôn ngoan đã xây nhà mình và dựng bảy cột trụ, đã giết các sinh vật, pha rượu, dọn bàn tiệc, và sai những nữ tỳ lên các nơi cao trong thành mà công bố rằng: ai ngây thơ hãy đến cùng ta, và bảo những kẻ mê muội rằng: các ngươi hãy đến ăn bánh của ta, và uống rượu ta đã pha cho các ngươi. Các ngươi hãy bỏ sự ngây dại đi, thì sẽ được sống, và hãy bước theo đường lối khôn ngoan. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiên hào dường bao.
Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiên hào dường bao.
Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên lỉ ngợi khen người. Trong Chúa linh hồn tôi hanh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui.
Các bạn hãy nghiêm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa nhìn áo nhường bao.
Các thánh nhân của Chúa hãy tôn sợ Chúa, vì người tôn sợ Chúa chẳng thiếu thốn chi. Bọn sang giàu đã xa cơ nghèo đói, nhưng người tìm Chúa chẳng thiếu chi thiên hậu.
Các bạn hãy nghiêm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiên hậu nhường bao.
Các đệ tử ơi, hãy lại đây, hãy nghe ta sẽ dạy cho các con biết tôn sợ Chúa. Ai là người yêu quý cuộc đời, mong sống lâu để hưởng nhiều phúc lộc.
Các bạn hãy nghiêm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiên hào dường bao.
Hãy giữ lưỡi đừng nói ra điều ác, và ngậm môi cho khỏi thốt ra lời gian ngơ. Hãy lo tranh ác và làm thiên, hãy tìm kiếm và theo đuổi bình an.
Các bạn hãy nghiêm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiên hào dường bao.
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, anh em hãy xét coi phải ăn ở thế nào cho thận trọng. Đừng như những kẻ dại dột, song như những người khôn ngoan, biết lợi dụng thời giờ, vì thời buổi này đen tối. Vì thế anh em chớ ăn ở bất cẩn, nhưng hãy hiểu biết thế nào là thánh ý Thiên Chúa. Anh em chớ say sưa rượu chè, vì rượu sinh ra dâm dục, nhưng hãy tiếp nhận dồi dào Chúa Thánh Thần, cùng nhau hát lên những thánh vịnh, những ca vãn và những bài ca đạo đức và hết lòng ca tụng Chúa. Hãy luôn luôn cảm tạ Thiên Chúa là Cha trong mọi nơi mọi sự, nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa.
Anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do Thái rằng: ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. Và bánh ta sẽ ban chính là thịt ta, để cho thế gian được sống. Vậy người Do Thái tranh luận với nhau rằng: làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được? Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: thật, ta bảo thật các ngươi, Nếu các ngươi không ăn thịt con người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt ta và uống máu ta, thì có sự sống đời đời, và ta sẽ cho kẻ ấy sống lại cho ngày sau hết. Vì thịt ta thật là của ăn, và máu ta thật là của uống. Ai ăn thịt ta và uống máu ta, thì ở trong ta, và ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là đấng hằng sống đã sai ta, nên ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ ta. Đây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, sống thánh thể tại Á Châu là chủ đề chính của hội nghị toàn thể lần thứ 9 của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, khai mạc sáng 11 tháng 8 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Manila Phi Luật Tân, và sẽ kết thúc vào chiều Chủ nhật hôm nay. Chủ đề nhấn mạnh đến sức mạnh biến đổi của thánh thể trong hiệp thông phục vụ liên đới, trong việc gặp gỡ các anh chị em tín hữu khác và trong sứ vụ loan báo tin mừng, bên cạnh việc mời gọi sự cộng tác hơn nữa giữa các giáo hội tại Á Châu này. Những bài tham luận xoay quanh chủ đề nói trên không gì khác hơn là muốn nhắc lại tầm quan trọng của thánh thể, vốn là trung tâm toàn bộ đời sống Kitô giáo đối với hội thánh toàn cầu, cũng như hội thánh địa phương và đối với từng tín hữu, mà điểm xuất phát là lời khẳng định của Chúa Giêsu về lương thực trường tồn, như ta thấy nơi tin mừng Chúa nhật hôm nay. Để kết thúc phần suy niệm về bánh trường sinh mà Đức Giêsu nói với người Do Thái, tác giả tin mừng thứ tư một cách minh nhiên đưa chúng ta đến mầu nhiệm thánh thể với lời quả quyết của Đức Giêsu: bánh mà tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống và sống đời đời. Quả vậy, trong suốt diễn từ về bánh hằng sống, người Do Thái đi từ bàn tán sầm xì đến lẩm bẩm hoài nghi, rồi tranh cãi với nhau về những lời của Chúa Giêsu. Nhưng không những không xoa dịu lời sầm xì tranh cãi ấy, Đức Giêsu lại càng xác quyết và đi đến tận cùng, rằng nếu không ăn thịt và uống máu con người, thì người ta không ở lại trong Chúa Giêsu, và như thế là không có sự sống đời đời. Qua chú giải Thánh Kinh về tin mừng Gioan cho thấy đây là một khẳng định nghiêm chỉnh, rõ ràng, chứ khó mà cắt nghĩa theo khuynh hướng tượng trưng hay nghĩa bóng được. Nghĩa là cần phải ăn, phải nhai, phải nghiền thịt và máu của Chúa Giêsu. Đó không phải là thịt máu đơn thuần, mà là chính thịt và máu người hy sinh trên thập giá làm hy lễ dâng lên Chúa Cha để cứu chuộc nhân loại. Quả là một huyền nhiệm yêu thương khôn dò, khôn thấu. Điều đó nói lên thực tại cứu độ của mầu nhiệm nhập thể. Đó là Thiên Chúa vui thích ở giữa dân bằng chính bản thân người, chứ không như các thần minh nơi các tôn giáo khác, mà sách Châm Ngôn mô tả nơi bài đọc thứ nhất. Nói cách khác, Thiên Chúa là chính sự khôn ngoan, nhưng không cao, xa, trừu tượng hay biệt lập với con người, mà là ở giữa con người như chính sự hiện diện của ngôi hai Thiên Chúa. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, bài suy niệm về diễn từ bánh trường sinh của Thánh Gioan mà chúng ta nghiền ngẫm suốt mấy tuần qua dẫn chúng ta đến niềm tin vào Chúa Giêsu là bánh hằng sống từ trời xuống và ở mãi với con người. Thịt máu Chúa Giêsu chính là quà tặng để nhân loại được sống, như Thánh Thomas Aquino diễn tả qua ba chiều kích. Thứ nhất là nhắc nhớ lại hy tế của Chúa Kitô trên thập giá xưa kia. Thứ hai, người tín hữu được tràn đầy ân sủng từ lương thực trường tồn ngay thực tại trần thế này mỗi khi tham dự tiệc thánh thể. Và sau hết, nhờ thịt và máu Chúa Kitô, người Kitô hữu được bảo đảm cho sự phục sinh và đời sống vĩnh cửu sau này, như chính lời quả quyết của Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay. Ước gì niềm tin vào thần lương mỹ vị là mình máu Thánh Chúa Kitô luôn sống động và ở lại trong mỗi tín hữu chúng ta. Ước chi mỗi tín hữu biết cộng tác vào ơn thánh khi lãnh nhận mình Thánh Chúa, để sức mạnh của mầu nhiệm yêu thương ấy biến đổi mỗi người nên nhân chứng đích thực của Chúa Kitô nơi gia đình, khu xóm và môi trường làm việc của mình, không chỉ bằng lời nói mà còn bằng hành động yêu thương cụ thể nữa. Amen. Giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng đức tin qua kinh Tin Kính.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa là bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muốn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chiêu đón đến vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Phi La Tô, người chiêu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời ngự bên hầu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nơi người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng cả tiên tri mà phán dạy. Tôi xin hội thánh duy nhất, thánh thiền, công giáo và tông truyền. Tôi xin sự có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, muốn được nên một với Đức Kitô, người Kitô hữu cần chuẩn bị tâm hồn xứng đáng để rước Chúa với lòng tin vững vàng và lòng mến thiết tha, với lòng ước mong được kết hiệp mật thiết với Đức Giêsu Kitô. Chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Nguồn sống đích thực của Hội Thánh là Bí tích Thánh Thể. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho hết thảy mọi thành phần dân Chúa đều tôn sùng và mến yêu bí tích kỳ diệu này. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Đức Giêsu Kitô hiện diện thật sự trong hình bánh rượu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu luôn tin tưởng tuyệt đối vào tín điều này. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Thánh Phaolô đã nói: Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu sốt sang lên rước Chúa mỗi khi tham dự thánh lễ, để tất cả mọi người đều có thể mạnh dạn quả quyết như thánh Phaolô tông đồ. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Bí tích Thánh Thể là bí tích tình yêu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho công đoàn chúng ta có những tâm tình xưng hợp khi tham dự thánh lễ, đó là hiệp nhất và yêu thương. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, đức tin của chúng con trưởng thành và vững chắc được là nhờ liên kết mật thiết với Chúa trong bí tích Thánh Thể. Xin Chúa cho chúng con ý thức được sự cần thiết và lợi ích thiêng liêng của việc rước Chúa, là đấng hằng sông và hiển trị muôn đời.
Amen.
Biết bao nhiêu lần xin dâng
anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha, để ca tụng tôn vinh danh Chúa, và nơi cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin chấp nhận lễ vật của chúng con và thực hiện cuộc trao đổi kỳ diệu trong thánh lễ này là cho chúng con được đón nhận chính Chúa khi chúng con dâng tiến của lễ do Chúa tặng ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng Cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính Người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối và chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng:
Hoan hoan hoan, Chúa là Thiên Chúa đang tạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tôi nâng ngự đến nhân dân Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa. Vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài và không ngừng quy tụ một dân riêng. Tể từ đông sang tây, họ dâng lên Cha một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa, nhờ cũng một Chúa Thánh Thần, đoái thương thánh hóa của lễ chúng con dâng tiến Chúa đây, để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con. Thừa lệnh Người, chúng con cử hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị trao nộp, chính Người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và hiến dâng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ cuộc khổ hình sinh ơn cứu độ, sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi Người lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sống và thánh thiện này để tạ ơn Chúa. Chúng con nài xin Chúa đoái nhìn hiến lễ hội thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa. Xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình và máu con Chúa, và được tràn đầy thánh thần của Người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiến Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria rất thánh Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và các thánh tử đạo hiển vinh và toàn thể các thánh, vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho Hội Thánh Chúa trên đường lữ thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám Mục Antonio, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con, cùng toàn thể hàng giám mục, giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhậm lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mát khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sanh, nước Cha thì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chịu cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa, xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và cùng Cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa,
đấng soi tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng soi tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng soi tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa,
con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Thank you. chi con sợ chi? Cho tươi dần đồng xanh, con nó thoát không bao giờ thiếu nước. Suối nước trường sinh, con nhị uống no đầy. Chúa chim nhân từ, người dân con tươi đồng, đồi này suối nước mát bao. Con tươi uống thành thơi. Chúa ơi sương vui trong tay Chúa, người dân con đi thì xưa suối mát có xanh còn thiếu gì? Chúa là mục tươi, người dân dắt con lần theo chính lối, cho con đi tới vì danh Chúa con không lạc hướng. Tôi tâm con sợ chi vì có Chúa với con cùng tiến bước, cánh tay người đưa gây người dân yên lòng. Chúa chiên nhân từ, người dân con tơi đồng, đồi này suối nước mát bao, con tới uống thành thơi. Chúa ơi sương vui trong tay Chúa, người dân con đi thì giữa suối mát có xanh còn thiếu gì?
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã ban bí tích thánh thể cho chúng con được tham dự vào sự sống của Đức Kitô. Xin cho chúng con trở nên giống như Người để mai sau được vào thiên quốc cùng Người chung hưởng phúc vinh quang. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng Cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Sau đây là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha.
Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha đã nói rằng các trại tập trung Đức Quốc xã là kết quả của việc lãng quên Thiên Chúa. Trong bài huấn đức trước khi đọc kinh truyền tin tại Castel Gandolfo trưa Chủ nhật vừa qua, mùng 9 tháng 8, Đức Thánh Cha đã nhắc đến một số vị thánh được giáo hội kính nhớ trong tuần.
Cari fratelli e sorelle, come domenica scorsa.
Ngài nói rằng, thánh nữ Edith Stein, thánh Massimiliano Kolbe, thánh Thánh Bonsian, Thánh Lorenzo là những chứng nhân của nhân bản chủ nghĩa Kitô, vốn hoàn toàn khác biệt với nhân bản chủ nghĩa vô thần. Theo Đức Thánh Cha, các vị thánh này làm chứng cho tình yêu, yêu thương cho đến cùng, quên đi sự độc ác người ta làm cho mình và chiến đấu vì sự thiện. Đức Thánh Cha giải thích rằng, từ gương của các vị thánh, chúng ta, nhất là các linh mục, có thể học sống anh hùng theo tin mừng mà không sợ hãi, nhưng sẵn sàng thí mạng để cứu rỗi các linh hồn. Tình yêu chiến thắng sự chết. Thánh nữ Edistai và thánh Massimiliano Colbe mà giáo hội kính nhớ trong tuần đã chết trong trại tập trung Đức Quốc xã Auschwitz đầu thập niên 40. Theo Đức Thánh Cha, các trại tập trung Đức Quốc xã cũng như bất cứ một trại chết chóc nào có thể coi như một biểu tượng tận cùng của sự dữ, của hỏa ngục trên trần gian, khi con người quên Thiên Chúa, thay thế Thiên Chúa để quyết định về thiện ác. Tiết thai, Đức Thánh Cha nói thêm rằng, hiện tượng này không chỉ xảy ra trong các trại tử thần. Có những triết thuyết và ý thức hệ, những cách suy nghĩ và hành động đề cao tự do của con người như là nguyên lý duy nhất thế chỗ cho Thiên Chúa, và như vậy biến con người thành Thiên Chúa. Trong khi đó, khi sống tin mừng của yêu thương, các thánh cho chúng ta thấy được gương mặt đích thực của Thiên Chúa là tình yêu. Các ngài cũng đồng thời cho chúng ta thấy được bộ mặt đích thực của con người, vốn được tạo thành theo và giống hình ảnh của Thiên Chúa. Kết thúc bài huấn đức, trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha khuyên mọi người, cách riêng các linh mục, hãy noi gương các thánh để làm chứng cho đức tin và ngay cả sẵn sàng chịu tử đạo. Theo Đức Thánh Cha, đây là cách thế duy nhất để mang lại một lời giải đáp đáng tin cậy và dễ hiểu cho những vấn nạn của con người vốn đang gia tăng trong cuộc khủng hoảng hiện nay. Câu trả lời đó chính là bác ái trong sự thật. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini non servit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater
Dei, ecce Angela Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei,
et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ora pro nobis Sancta Dei Genetrix. Oremus, gratiam tuum Christus Domini, mentibus nostris infunde, ut que angelum annuntiante Christi Filii tua incarnatione from Iovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, peiundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc numerusque in seculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, hãy cầu nguyện cho các linh mục, để các ngài càng giống Chúa Giêsu mục tử nhân lành. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi này trong buổi tiếp kiến 4.000 tín hữu và du khách hành hương tại nhà nghỉ mát Castel Gandolfo sáng thứ Tư vừa qua 12 tháng 8. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Anh chị em thân mến, lễ trọng kính Đức Trinh Nữ Diễm Phúc hồn xác lên trời vào ngày 15 tháng 8, tức là hôm qua thứ Bảy. Và chúng ta đang ở trong năm linh mục, vì thế tôi muốn đề cập tới mối dây liên hệ giữa Đức Mẹ và chức linh mục. Đó là mối dây liên kết đâm rễ sâu trong mầu nhiệm nhập thể. Khi Thiên Chúa quyết định làm người nơi con của Ngài, Ngài đã cần đến tiếng xin vâng tự do của một thủ tạo. Thiên Chúa không hành động chống lại sự tự do. Vì thế, đã xảy ra một điều thực sự ngoại thường. Thiên Chúa tự khiến cho mình tùy thuộc sự tự do, tùy thuộc tiếng xin vâng của một thủ tạo của Ngài. Ngài chờ đợi tiếng xin vâng ấy. Trong một bài giảng của mình, Thánh Bernardo thành Caravale đã giải thích một cách bi thảm lúc định đoạt ấy của lịch sử đại đồng, khi trời và đất và chính Thiên Chúa chờ đợi điều thủ tạo ấy nói lên. Như thế tiếng xin vâng của mẹ Maria là cánh cửa qua đó Thiên Chúa đã có thể bước vào thế giới để làm người. Như vậy, mẹ Maria thực sự bị lôi cuốn một cách sâu xa vào mầu nhiệm nhập thể, vào mầu nhiệm ơn cứu độ của chúng ta. Và việc nhập thể, việc làm người của Chúa Con ngay từ ban đầu đã có mục đích trao ban chính mình với nhiều tình yêu trong thập giá, để trở thành bánh cho sự sống của thế giới. Và như thế, hiến tế, chức linh mục và việc nhập thể đồng hành với nhau. Và Đức Maria ở trung tâm mầu nhiệm ấy. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau. Bây giờ chúng ta hãy đến với thập giá. Trước khi chết, Chúa Giêsu thấy mẹ người đứng dưới chân thập giá, và Ngài thấy người môn đệ yêu dấu, và người môn đệ đó chắc chắn là một người, một cá nhân rất quan trọng. Nhưng còn hơn thế nữa, đó là một mẫu gương diễn tả trước tất cả các môn đệ yêu dấu của tất cả những người được Chúa kêu gọi để trở thành môn đệ được yêu, và một cách đặc biệt cũng là gương mặt của các linh mục. Chúa Giêsu nói với mẹ Maria, thưa mẹ, đây là con mẹ. Đó là một loại di chúc, Ngài phó thác để cho mẹ lo lắng cho người môn đệ. Nhưng Chúa cũng nói với môn đệ, này là mẹ con. Phúc âm nói với chúng ta là từ giờ phút ấy, Thánh Gioan, người môn đệ yêu dấu, đưa mẹ về nhà mình. Đem mẹ Maria về với mình, có nghĩa là đưa mẹ vào trong sự năng động của toàn cuộc sống mình. Nó không phải là cái gì bề ngoài. Vào trong tất cả những gì tạo thành chân trời công tác tông đồ của mình. Như vậy, xem ra chúng ta hiểu tương quan đặc thù giữa chức làm mẹ của Đức Maria và các linh mục, tạo thành nguồn gốc đầu tiên, lý do nền tảng tình yêu thương ưu tuyển mà mẹ dành cho từng linh mục. Thật vậy, mẹ Maria đặc biệt yêu thương các linh mục vì hai lý do. Thứ nhất, bởi vì các vị giống Chúa Giêsu là tình yêu tối cao của con tim mẹ. Thứ hai, bởi vì cũng như mẹ, các linh mục dấn thân trong sứ mệnh loan báo, làm chứng và trao ban Chúa Kitô cho thế giới. Để cho mình có được căn tính và trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu, con Thiên Chúa và con mẹ Maria, mỗi linh mục có thể và phải thực sự cảm thấy mình là con yêu dấu của người mẹ rất cao quý và khiêm nhường là mẹ Maria. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau. Công đồng chung Vaticano thứ hai mời gọi các linh mục hướng nhìn lên mẹ Maria như mẫu gương toàn thiện của cuộc đời mình, bằng cách khẩn cầu mẹ như là mẹ của linh mục thượng phẩm vĩnh viễn, là nữ vương các tông đồ và là đấng bảo trợ thừa tác vụ linh mục. Vì thế, các linh mục phải lấy lòng con thảo thành kính tôn sùng và yêu mến Đức Trinh Nữ Maria, cha sở thánh họ Ars, mà chúng ta đặc biệt kính nhớ trong năm linh mục này, yêu thích lặp lại rằng, Chúa Giêsu Kitô sau khi đã cho chúng ta tất cả những gì Ngài có thể cho được, còn muốn làm cho chúng ta được thừa từ những gì quý báu nhất của Ngài, đó là trao ban cho chúng ta mẹ thánh của Ngài. Đây là điều có giá trị đối với mọi Kitô hữu, đối với tất cả chúng ta và một cách đặc biệt đối với các linh mục. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu nguyện để mẹ Maria biến tất cả mọi linh mục trong tất cả mọi vấn đề của thế giới ngày nay trở nên giống hình ảnh của Chúa Giêsu con mẹ, để các ngài là những người phân phát kho tàng tình yêu vô giá của vị mục tử nhân lành. Lạy mẹ Maria là mẹ của các linh mục, xin cầu cho chúng con. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay, trên một làn sóng ngắn 25 thước, hay là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.